Đây là Father's Day, là ngày từ phụ. Chúng ta sẽ cùng nhau nói về những người cha, nói với những người cha. Chúng ta đang cùng nhau học thư một thể thứ nhì là lá thư của sứ đồ Phaolô, là người cha tinh thần của Timôthê. Vì vậy tiếp tục học thư Timôthê, đồng thời nói về những người cha là điều rất là thích hợp cho chúng ta hôm nay. Dù là đây là bài giảng cho những người cha nhưng cũng cho những người mẹ, người con nữa. Bởi vì tất cả mỗi một chúng ta đều đang sống ở trong thời kỳ khó khăn này. Tựa đề của bài giảng hôm nay là làm cha trong thời kỳ khó khăn. Làm cha đã là khó rồi mà làm cha trong thời kỳ khó khăn là điều khó hơn nữa. Thư Timôthê thứ nhì chương 3 chúng ta học hôm nay có tựa đề là nói tiên tri về sự luân lý bại hoại. Và câu đầu tiên bắt đầu như thế này: trong ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn. Trong ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn. Chúng ta không cần phải nói nhiều, chắc chắn chúng ta đang sống trong thời kỳ khó khăn, không phải chỉ khó khăn về kinh tế, tài chánh, thiên tai, tai nạn, chiến tranh, chính trị, nhưng đặc biệt hơn cả là khó khăn về đạo đức. Đạo đức suy đồi hơn bao giờ hết trong thời kỳ của chúng ta, và chính suy đồi về đạo đức sẽ đưa con người đến chỗ diệt vong. Chúng ta đang sống trong thời kỳ khó khăn và vì vậy vai trò làm cha lại càng gặp nhiều khó khăn hơn nữa. Đây là thách thức cho mỗi người cha, người mẹ. Tôi thấy thật làm cha mẹ trong thời kỳ này rất là khó. Và đây cũng là thách thức cho mỗi một chúng ta. Vì như sứ đồ Phaolô nói trong câu 12, vả lại hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Giêsu Christ thì sẽ bị bắt bớ. Vì vậy chúng ta cần đến với lời Chúa để biết làm thế nào để sống trong thời kỳ khó khăn này. Hai điều mà chúng ta sẽ học buổi sáng hôm nay dựa trên lời dạy của Chúa là thứ nhất, thời kỳ khó khăn là thời kỳ như thế nào? Và thứ hai, làm thế nào để sống trong thời kỳ khó khăn này? Ở trong Timôthê thứ nhì đoạn 3 câu 2 đến câu 5, sứ đồ Phaolô cho chúng ta một bản mô tả về những đặc tính của thời kỳ khó khăn. Thời kỳ khó khăn là thời kỳ với những đặc tính như thế này. Phaolô viết ở trong câu 2. Vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sắc sược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Bề ngoài giữ điều nhân đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó. Đây là một bản liệt kê dài nhưng mà chúng ta có thể tóm tắt lại như sau. Hai cái điều mở đầu cho thấy cái căn bản hay là cái nền tảng của mọi điều bại hoại khác. Phaolô nói người ta đều tư kỷ và tham tiền. Cả hai chữ này ở trong nguyên văn đều bắt đầu bằng chữ yêu, đó là yêu mình và yêu tiền. Ái kỷ và ái ngân, ngân là tiền bạc đó. Người ta đều tư kỷ và tham tiền. Nhưng trong nguyên văn là người ta yêu mình và yêu tiền. Đây là căn bản của mọi vấn đề trong xã hội ngày hôm nay, thưa quý vị. Yêu chính mình và yêu tiền bạc mà đưa đến những bại hoại khác. Yêu mình là chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, me-ism. Cái gì cũng me, my, myself. Chỉ biết có mình mà thôi. Đó là chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, đó là tư kỷ. Và chủ nghĩa tham tiền đó là chủ nghĩa vật chất, materialism. Chỉ có vật chất mới là quan trọng. Meism and materialism. Sứ đồ Phaolô đã nói trước và ngày hôm nay chúng ta thấy đúng như vậy. Thời kỳ của chúng ta là thời kỳ khó khăn. Tại làm sao? Bởi vì người ta đều tư kỷ và tham tiền. Đó là yêu chính mình và yêu tiền bạc. Sứ đồ Phaolô bắt đầu với hai điều này với chữ yêu và cũng kết thúc bản liệt kê cũng là hai điều có chữ yêu đưa đến tình trạng đạo đức băng hoại trong câu 4. Câu 4 nói rằng, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Cả hai chữ ưa thích và chữ yêu mến đó cũng đều là chữ yêu cả. Yêu vui chơi hay là yêu lạc thú thay vì yêu Đức Chúa Trời. Quý vị thấy không? Quý vị thấy bốn chữ yêu đó không? Yêu mình, yêu tiền, yêu vui chơi, yêu Chúa. Lẽ ra là phải yêu Chúa thì không yêu, mà là yêu vui chơi và yêu tiền bạc. Thời kỳ của chúng ta là thời kỳ khó khăn vì người ta đều tư kỷ và tham tiền, yêu chính mình và yêu tiền bạc. Yêu vui chơi nhưng không yêu Chúa. Lạc thú thì yêu nhưng Đức Chúa Trời thì không yêu. Bốn cái chữ yêu này cho thấy rằng nguồn gốc băng hoại đến từ chỗ chúng ta đặt cái chữ yêu vào đâu, vào đối tượng nào. Yêu Chúa hay là yêu vật chất, yêu người hay là yêu chính mình. Quý vị thấy không? Chúa dạy chúng ta chỉ có hai điều đơn giản mà thôi. Mình chỉ làm hai điều thôi, đó là yêu Chúa và yêu người. Nhưng mà thay vì yêu Chúa và yêu người, bây giờ mình yêu gì? Yêu mình, yêu vật chất. Cho nên chúng ta phải đặt đúng chỗ cái chữ yêu của mình và cái sự băng hoại của xã hội này bởi vì đặt chữ yêu không đúng chỗ. Đại giới răn là yêu Chúa và yêu người khác. Con người đã đổi đại giới răn thành yêu Chúa và yêu người khác thành yêu mình và yêu lạc thú vật chất. Gốc rễ của vấn đề là ở đó. Vì vậy trước khi nói đến những tình trạng băng hoại đạo đức khác, quý vị và tôi chúng ta cần tự hỏi chính mình và đặt lại ưu tiên cho chính mình. Tôi đang yêu cái gì? Tôi có hết lòng, hết sức, hết ý yêu Chúa như đáng phải có không? Tôi có vâng giữ đại giới răn như Chúa dạy không? Tôi có yêu người hay là không? Khi chúng ta vâng giữ đại giới răn, nghĩa là chúng ta yêu Chúa và yêu người, thì chúng ta có thể tránh được hiểm họa của tình trạng đạo đức suy đồi. Quý vị thấy không? Đó là cái cổ rễ của vấn đề. Chỉ cần đổi lại yêu Chúa và yêu người, vấn đề sẽ được giải quyết. Quý vị là cha mẹ, là quý vị phụ huynh cũng cần dạy điều này cho con cháu của mình. Dạy con yêu Chúa, biết sống yêu thương người khác, để ý đến nhu cầu của người khác, không phải chỉ biết có mình mà thôi. Tình trạng đạo đức suy đồi bắt đầu từ chỗ yêu mình, yêu tiền, yêu vui chơi và không yêu Chúa. Và từ đó đưa đến những tình trạng sau sứ đồ Phaolô nói, khoe khoang, sắc sược hay nói xấu. Đây là ba cái tội liên quan đến lời nói. Khoe khoang có nghĩa là huênh hoang, khoác lác, sống thích khoe khoang, khoe của, cho mình là giàu có, là hơn người. Sắc sược là nói đến thái độ ngạo mạn, coi người khác trông không ra gì, khinh người. Và hay nói xấu, không phải chỉ là nói xấu người này với người khác, nhưng là nói những lời độc dữ, nói những lời xấu ác về người khác. Ở trong nguyên văn cái chữ này là blasphemoid. Blasphemoid là phạm thượng, đây là phạm thượng với người. Người ta phạm thượng với Chúa, nhưng ta phạm thượng với người, nói xấu, nói những điều xấu ác về người khác. Ba cái thái độ trên, khoe khoang, sắc sược hay nói xấu, bắt đầu từ đâu quý vị biết không? Bắt đầu từ chỗ tư kỷ, chỉ biết có mình, không để ý đến nhu cầu và phúc lợi của người khác, cho nên mình mới khoe khoang, mình mới sắc sược, mình mới nói xấu người khác, bởi vì mình biết chỉ có mình mà thôi. Vì vậy, chúng ta cần xét lại. Như ta đã nói, ba điều này liên quan đến lời nói hay là ngôn ngữ của chúng ta. Quý vị và tôi, chúng ta cần xét lại những lời nói của mình, cách nói của mình mỗi ngày. Với người khác có phải là những lời khoe khoang, những lời sắc sược và những lời hung dữ không? Khi chúng ta trò chuyện với người khác, chúng ta nói cái gì? Rồi bây giờ chúng ta sẽ thấy năm điều tiếp theo là một loạt những chữ không. Ngoại trừ chữ phao vu thì có một loạt những chữ không ở tại đây. Xin quý vị ghi xuống cho. Tới đọc. Nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận. Cả năm chữ này đều bắt đầu bằng chữ không cả. Thứ nhất là không vâng lời cha mẹ. Nghịch cha mẹ tức là không vâng lời cha mẹ. Bội bạc tức là không biết ơn. Không tin kính. Vô tình có nghĩa là không tình nghĩa. Khó hòa thuận có nghĩa là không hòa thuận. Không tiết độ tức là vô độ. Dữ tợn ở trong nguyên văn là không văn minh. Và thù người lành có nghĩa là không yêu điều tốt. Tất cả đều không hết quý vị. Tám điều không ở tại đây. Không vâng lời cha mẹ, không biết ơn, không tin kính, không tình nghĩa, không hòa thuận, không tiết độ, không văn minh và không yêu điều tốt. Cái đáng có thì chúng ta không có, mà cái đáng không có thì chúng ta đã có. Quý vị và tôi là con cái của Chúa, đây là thời kỳ cuối cùng, là thời kỳ khó khăn, đây là nếp sống của người đời. Nhưng quý vị và tôi là con cái của Chúa, phải bỏ tất cả những chữ không đó và thay thế vào vâng lời, biết ơn, đạo đức, tình nghĩa, hòa thuận, tiết độ, văn minh và yêu điều tốt. Chúng ta phải bỏ những chữ không đó và thế vào những cái điều tốt này. Nhưng mà cái điều kinh khủng nhất của xã hội ngày nay là trong câu thứ 5. Phaolô nói, bề ngoài giữ điều nhân đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó. Bề ngoài giữ điều nhân đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó. Đó là tình trạng chỉ giữ đạo bề ngoài mà thôi. đi nhà thờ, giữ đúng mọi lễ nghi, nhưng chỉ có bề ngoài, chỉ có hình thức, sâu kín trong lòng, đó là một nếp sống chối bỏ quyền phép của nhân đức. Nói vậy mà không phải vậy. Thưa quý vị, đây là điều kinh khủng nhất. Bởi vì người ta chỉ thấy bề ngoài mà không rõ những người bên trong. Có ai trong chúng ta là người bề ngoài giữ điều nhân đức nhưng bên trong thật sự là chối bỏ không? Người khác không thấy, không biết, nhưng mà Chúa thấy ở trong lòng mỗi chúng ta. Đây là tình trạng giả hình hay đạo đức giả trong hội thánh, mà khi hữu sự thì chúng ta mới thấy lộ chân tướng, mới thấy rõ con người thật. Như vậy bản liệt kê này của sứ đồ Phaolô là để cho chúng ta xét lại chính mình và tránh xa những tội lỗi mà chúng ta có thể tóm tắt lại như sau. Có ba điều ở tại đây. Thứ nhất là vấn đề yêu thương. Quý vị, cái bản liệt kê dài nhưng mà nó tóm lại nó có ba điều như thế này. Thứ nhất là vấn đề yêu thương. Cái vấn đề yêu thương là chúng ta phải đặt lại xem thì cái đối tượng yêu thương của chúng ta là gì. Chúng ta yêu Chúa hay là vật chất? Yêu người hay là yêu chính mình? Thứ nhất là vấn đề yêu thương. Hãy đặt lại đối tượng yêu thương của mình. Yêu Chúa hay là yêu vật chất? Yêu người hay là yêu chính mình? Thứ nhì là chúng ta hãy xét lại những cái vấn đề đi ngược lại với bản tính phải có của người tin Chúa. Tôi nhắc lại, đây là những điều đi ngược lại với bản tính phải có của người tin Chúa. Người tin Chúa là người lẽ ra phải sống một đời sống vâng phục, biết ơn, đạo đức, có tình nghĩa, hòa thuận, tiết độ, văn minh, yêu điều tốt. Đó là điều mà chúng ta là người tin Chúa phải có. Nhưng mà người đời họ là những người không vâng lời, không biết ơn, không đạo đức, không tình nghĩa. Vì vậy chúng ta hãy xét lại những vấn đề này và xem thử mình có sống đúng với những cái bản tính của người tin Chúa hay là không. Và thứ ba là vấn đề giữ đạo hay là hành đạo. Quý vị và tôi giữ đạo như thế nào, hành đạo như thế nào? Chúng ta chỉ giữ đạo bề ngoài, làm đầy đủ tất cả mọi bổn phận tôn giáo, hay là thật sự sống đạo từ bên trong mỗi ngày mỗi giờ 24/7, không phải chỉ ngày Chủ nhật đến nhà thờ mà thôi. Thưa quý vị, đây là thời kỳ khó khăn. Chúng ta sống giữa một thế giới tội lỗi này, và quý vị và tôi, Chúa đã nói chúng ta là muối của đất, là ánh sáng của trần gian. Nếu chúng ta cũng sống giống như người đời, tức là chúng ta đã mất mạng. Nếu chúng ta cũng sống giống như người đời là chúng ta không còn chiếu rọi ánh sáng của Chúa nữa. Vì vậy xin Chúa giúp cho chúng ta nhìn thấy ba vấn đề này. Vấn đề yêu thương, đối tượng của tình yêu mình là gì? Vấn đề bản tính phải có người tin Chúa, mình có những điều này hay là không? Và vấn đề giữ đạo, hành đạo của mình có hành đạo thật hay là chỉ có bề ngoài mà thôi. Đây là điều sứ đồ Phaolô đã nói hơn 2000 năm trước, mà nó giống hệt như thời đại của chúng ta hôm nay. Chúa giúp chúng ta để chúng ta thấy thời kỳ khó khăn là thời kỳ như thế nào, và chúng ta không sống giống như người của trần gian này. Bây giờ đến câu thứ nhì. Nếu thời kỳ khó khăn là như vậy thì chúng ta làm thế nào để sống trong thời kỳ khó khăn này? Lời khuyên đầu tiên của Phaolô cho Timôthê sau khi mô tả cái thời kỳ khó khăn này, thì câu 10 Phaolô nói gì? Về phần con, quý vị thấy không? Đời là như vậy, như vậy, như vậy. But you, về phần quý vị và tôi, về phần con đã noi theo ta trong sự dạy dỗ, tánh hạnh, ý muốn, đức tin, nhịn nhục, yêu thương, bền đổ của ta. Xin lỗi, trước khi tôi nói câu đó, tôi xin quý vị xem với tôi câu phần cuối của câu 5 trước. Câu 5 nói rằng bề ngoài giữ đều nhân đức nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó. Thì cái phần cuối câu 5 Phaolô nói rằng những kẻ thể ấy con hãy lánh xa đi. Con phải lánh xa đi. Lánh xa có nghĩa là không liên hệ, không bắt chước theo họ. Cái vấn đề là làm thế nào để lánh xa? Thưa quý vị, trước khi lánh xa thì chúng ta phải biết. Chúng ta phải biết mới lánh, phải không quý vị? Nếu không biết làm sao mình lánh được. Biết đâu là thời kỳ khó khăn. Thời kỳ khó khăn có những cái đặc điểm gì? Quý vị có biết mình đang sống thời kỳ khó khăn không? Tôi vừa mới trình bày để cho quý vị biết đời thời kỳ khó khăn là thời kỳ như thế nào. Vì vậy, cái điều đầu tiên là mình phải nhận thức là mình đang sống trong thời kỳ khó khăn là như thế nào. Quý vị có biết là mình đang sống trong thời kỳ khó khăn hay là vẫn sống bình thường không biết gì cả? Quý vị biết không? Phải biết nguy hiểm, phải biết khó khăn thì chúng ta mới tránh. Nếu không thì chúng ta sẽ thản nhiên mà sống để rồi chết mất hồi nào không hay. Quý vị biết trên những con đường chúng ta đi có những tấm bảng cảnh cáo đó, warning sign, đường cong, đường trơn trượt, đi chậm lại. Chúng ta phải biết mà tránh. Đã từng có những tấm bảng chỉ đường cầu hư, cầu sập phía trước mà có những người lái xe không để ý đã phải bỏ mạng. Thưa quý vị, lời của Chúa là những tấm bảng cảnh cáo cho chúng ta biết mà tránh. Vấn đề là chúng ta có để ý, có biết hay là không. Người ta nói rằng ở đời này có ba hạng người. Đó là những người làm cho sự việc xảy ra, những người ngồi xem sự việc xảy ra, và hạng người thứ ba là hạng người không biết chuyện gì xảy ra. People who making things happen. People who watching things happen and people don't know what happened. Quý vị là hạng người nào? Chỉ ngồi xem đã là đáng buồn rồi, mà nếu chúng ta không biết chuyện gì xảy ra thì đều đáng buồn hơn nữa. Quý vị có biết chuyện gì đang xảy ra trong thế giới chúng ta đang sống không? Chúng ta đang sống trong thời kỳ gọi là thời kỳ hậu hiện đại, postmodernism. Thời đại hậu hiện đại là thời kỳ mà không có cái gì là tuyệt đối cả. Nothing is absolute. There is no absolute truth. Không có cái gì là chân lý tuyệt đối cả. Nghĩa là cái thời kỳ không có cái gì là tiêu chuẩn, khuôn mẫu, mực thước, căn bản, giá trị nữa. Cái kinh khủng của vấn đề là đó, cái căn bản của vấn đề là đó. Thưa quý vị, đây là cái thời kỳ mà không có tiêu chuẩn. Sống thế nào cũng được. Không có ai được lên án tôi là vô đạo đức, bởi vì đạo đức với anh nhưng mà đó không phải là của tôi. Và đó là suy luận của người ta. Chúng ta đang sống trong thời kỳ đó. Người ta chủ trương không có gì là đạo đức cả. Từ vật chất đến tinh thần, từ đạo đức luân lý đến nghệ thuật kiến trúc và nếp sống mỗi ngày. Có một vị giáo sư được chở đến một trường đại học, và ở trong cái trường đại học nó có một cái kiến trúc nó rất là kỳ quái. Thì cái vị giáo sư đã hỏi cái người lái xe rằng cái kiến trúc đó là cái gì vậy. Thì cái người đó trả lời là ông muốn nghĩ gì cũng được hết đó. Ông coi nó là cái nhà, cái gì, whatever you want, it is. Thưa quý vị, đó là thời kỳ này của chúng ta đó. Tròn méo vuông, nhiều muốn nói gì cũng được hết. Đó là hậu hiện đại. Không có gì là tuyệt đối cả. Điều gì anh cho là đúng, không nhất thiết là đúng, là phải đối với tôi. Anh nói phá thai là điều sai, đối với tôi phá thai là điều đúng. Who are you to judge me? Không ai được áp đặt lên ai một tiêu chuẩn nào cả, kể cả tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Ai muốn sống thế nào cũng được, không ai được chê trách ai. Cái chữ nó rất là, gọi là gì? Dịu hiền hay là nhẹ nhàng? Là tolerance. Mình phải dung chịu, phải chấp nhận. Anh lên án, phê phán người khác, you have no tolerance. Thưa quý vị, chúng ta có tiêu chuẩn, có căn bản, có chân lý, có lời của Chúa. Nó phải có tiêu chuẩn, nếu không thì xã hội này không còn ra gì nữa. Và thưa quý vị, cái kinh khủng là như thế này. Đó là cái chủ thuyết, cái ảnh hưởng nó đi sâu vào từng cá nhân, từng gia đình, từ hội thánh. Và con em của chúng ta đi học ở trên trường, đó là điều mà chúng được học. Vậy chúng ta phải trở về với lời Chúa, phải có tiêu chuẩn của lời Chúa. Chúng ta không thể sống trong cái thời kỳ này. Đó là những điều được mô tả trong phần Kinh Thánh chúng ta hôm nay. Vì vậy trước hết chúng ta phải biết, phải ý thức vấn đề để rồi lánh xa, dạy dỗ, hướng dẫn con cái chúng ta lánh xa. Quý ông là những người lãnh đạo gia đình, là những người cha, là những người chồng. Quý vị phải biết những điều đó và phải là người đi đầu trong vấn đề này và hướng dẫn gia đình mình. Đó là biết điều gì đang xảy ra trong thế giới chúng ta đang sống và hướng dẫn cả gia đình đi trong đường lối của Chúa. Nhưng mà làm thế nào để hướng dẫn gia đình trong đường lối của Chúa? Điểm tiếp theo chúng ta thấy sứ đồ Phaolô nói trong câu 10 và câu thứ 11. Về phần con đã noi theo ta trong sự dạy dỗ tánh hạnh ý muốn đức tin nhịn nhục yêu thương bền đổ của ta trong những sự bắt bớ và hoạn nạn đã xảy đến cho ta tại thành Antioch, Iconi và Lystra. Những sự bắt bớ đó ta đều chịu cả và Chúa đã cứu ta thoát khỏi luôn luôn. Quý vị thấy để ý tôi nhấn mạnh chữ gì? Ta là ai? Phaolô. Phaolô đang dạy cho Timôthê. Ông nói rằng đấy thời kỳ là thời kỳ khó khăn. Bây giờ làm sao? Con đã noi theo ta. Sứ đồ Phaolô lấy chính mình làm ví dụ, làm khuôn mẫu, làm gương. Con đã nói theo ta trong sự dạy dỗ bền đổ của ta. Phaolô không dạy bằng lý thuyết nhưng bằng chính đời sống của mình. Tôi đã nói với quý vị, chỉ có ba cách để dạy con, đó là thứ nhất, làm gương cho con. Thứ nhì, làm gương cho con. Và thứ ba, làm gương cho con. Không có cách nào khác. Quý vị có biết là đời sống của người cha ảnh hưởng đến con cái như thế nào không? Có thể nói là mỗi hành động, mỗi cử chỉ, mỗi lời nói, mỗi việc làm, tất cả đều ảnh hưởng trên người con từ lúc con chào đời. Cách người cha đối xử với mẹ, với người trong gia đình, với người chung quanh. Các nghiên cứu cho biết những vấn đề tại Hoa Kỳ ngày hôm nay là chỉ vì những người cha. Anh Xuân đã nhắc lại trong ngày thứ Bảy vừa qua. Nước Mỹ, người ta gọi là nước Mỹ không cha. Fatherless America. Những gia đình sống đơn thân, mẹ đơn thân rất là đông. Và chẳng những gia đình đơn thân đó, nhưng mà những người, những gia đình có cha đó mà người kể như là không có vậy. Những người cha vắng mặt trong gia đình, không dạy dỗ con cái. Vắng mặt không nhất thiết là không có mặt, nhưng có mà cũng như không có. Chúng ta thông cảm vào hoàn cảnh của nhiều gia đình vắng bóng người cha vì những lý do ngoài ý muốn. Cầu xin Chúa thêm sức và ban ơn giúp đỡ cho những người mẹ trong những gia đình này có đủ ơn sức của Chúa để hướng dẫn con cái. Nhưng mà trong những gia đình có cha, quý vị cần nhớ rằng vai trò của mình rất quan trọng và ảnh hưởng trên con cái rất nhiều. Những trường hợp tội ác trầm trọng, truy nguyên ra người ta đều thấy vì ảnh hưởng không tốt của người cha hoặc là không có cha. Không nhất thiết là những người cha nghiện ngập, nhưng là những người cha đã không làm gương tốt cho con, không hướng dẫn con. Một bà mẹ nghe con chửi thề hỏi, con học ở đó ở đâu vậy? Đứa con nó quay lại ba, con nói với má được không? Con cái quan sát và học nơi chúng ta mỗi ngày, tốt cũng như xấu. Tôi có cái bảng ở phía sau phải không? Dạ, quý vị mở ra cái bảng ở phía sau. Nếu một đứa con sống trong cái sự thương hại, nó sẽ luôn luôn cảm thấy tự thương hại nó. Nếu một đứa con sống lúc nào cũng bị chê cười, chế giễu, nó sẽ mắc cỡ xấu hổ. Nếu một đứa con sống ở trong sự ganh tị, nó sẽ sống với tinh thần tham muốn ganh tị. Nếu đứa con lúc nào cũng bị sống với sự nhục mạ, nó sẽ lúc nào cũng có tự ti mặc cảm. Nếu một đứa con được khích lệ, nó sẽ sống với cái tinh thần tự tin. Nếu một đứa con được chấp nhận, nó sẽ sống kiên nhẫn. Nếu đứa con được khen, nó sẽ biết appreciative, sống biết ơn người khác. Nếu một đứa con được chấp nhận, nó sẽ biết thế nào là yêu thương. Cũng tương tự như vậy, nó sẽ biết thương yêu chính mình, có cái nhìn đúng về chính mình. Nếu một đứa con được chấp nhận, nó sẽ thấy rằng đời sống cần có mục đích. Nếu một đứa con biết sống trong đời sống chia sẻ, nó sẽ biết bao dung chia sẻ. Nếu một đứa con biết sống ở trong chân thật công bình, nó sẽ biết thế nào là chân lý và công lý. Nếu một đứa con sống trong an toàn, nó sẽ có đức tin, nó sẽ tin tưởng để chính nó. Nếu một đứa con sống ở trong hoàn cảnh thân thiện, nó sẽ thấy rằng thế giới này là một cái nơi tốt để mà mình sống. Và nếu một đứa con sống ở trong bình an, nó sẽ có bình an ở trong tâm trí của mình. A child lives with what he lives with. Quý vị có tạo một cái bầu không khí, một cái hoàn cảnh để con của mình nó sống một cái đời sống tốt đẹp không? Một trong những hình ảnh đẹp mà chúng ta thấy gần đây là những hình ảnh những người cha bồng con, đẩy con, cho con bú. Anh Lộc đâu rồi? Chúa ban phước cho anh. Những hình ảnh rất đẹp ngày xưa ít thấy. Nhưng mà có một điều mà các bậc làm cha mẹ ngày nay thường thiếu sót là hướng dẫn dạy dỗ con ở trong kỷ luật của mình. Cha mẹ thương con, chăm sóc con là điều tốt, nhưng đừng đi đến chỗ nuông chiều con quá đáng, thiếu kỷ luật cho con. Cái gì cũng được hết. Chúng ta có thẩm quyền trên con và phải đặt kỷ luật trên con. Mục sư Josh McDowell chuyên về hướng dẫn thanh thiếu niên khi được hỏi, đóng góp lớn nhất của cuộc đời mục sư là gì? Đây là câu trả lời của ông. Love my wife and spend time with my kids. Dành thời giờ cho vợ và con của mình. Và mục sư Josh McDowell cũng nói, cũng có ba câu hỏi mà các ông cha cần hỏi con, và các con phải trả lời yes với ba cả ba câu hỏi này mới được. Chúng ta cần hỏi con của mình. Do you know that I love you? Do you know that I love your mother? And when you grow up, do you want to have a family like mine? Do you love? Do you know that I love you? Có nghĩa là chúng ta phải thương con và bày tỏ một cách cụ thể. Nhiều khi mình thương con mà nó không thấy mình thương đâu hết. Do you know that I love your mother? Có người đã nói rằng the best way to love your children is to love their mother. Cách tốt nhất để bày tỏ tình yêu của mình đối với con là yêu mẹ của nó. Rồi khi con lớn, con có muốn gia đình con giống gia đình của ba má bây giờ không? Con cái của quý vị có thể trả lời yes với cả ba câu hỏi này không? Timothy thứ nhì đoạn 3 phần Kinh Thánh chúng ta hôm nay chứa đựng một trong những câu quan trọng nhất ở trong Kinh Thánh. Đó là Timothy nhì đoạn 3 câu 16. Câu Kinh Thánh này nói về giáo lý hà hơi. Mà quý vị để ý thấy cái câu Kinh Thánh dạy về giáo lý inspiration, sự hà hơi, thần cảm của Kinh Thánh nằm ở trong cái văn mạch là sống giữa thời kỳ khó khăn. Vì vậy có thể nói rằng để có thể sống giữa thời kỳ khó khăn, điều thứ nhất là chúng ta phải biết, điều như chúng ta phải làm gương, và điều thứ ba là chúng ta phải sống bằng lời Chúa. Một cách nào hả? Vì thế đây là câu Kinh Thánh quan trọng nhất mà để vào ở giữa cái câu nói về sống lời Chúa. Tại sao phải sống lời Chúa? Trước hết Phaolô nhắc lại cho Timôthê và cũng là kinh nghiệm của chính ông. Tôi đã giảng điều này mấy tuần trước rồi mà xin nhắc lại. Even on the English side. Câu thứ 14, về phần con, hãy đứng vững trong sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy, vì biết con đã học những điều đó với ai. Đó là kinh nghiệm cho thấy Timôthê đã học với mẹ, với bà. Và quý vị để ý thấy học lời Chúa là học từ cha mẹ, không phải là từ nhà thờ. Dĩ nhiên nhà thờ phải dạy, nhưng mà cái điều quan trọng là với mẹ ở trong gia đình, với cha ở trong gia đình. Và tất cả những gì ở trong trường hợp của Timôthê là ông thiếu một người cha. Nhưng quý vị là những người cha trong gia đình phải dạy cho con lời Chúa từ nhỏ. Thứ nhất, sống bằng lời Chúa là kinh nghiệm cho thấy điều đó. Thứ nhì là Kinh Thánh cho thấy điều đó. Cả Kinh Thánh đều là được Đức Chúa Trời soi dẫn. Kinh Thánh không phải chỉ là một quyển sách, nhưng là được Đức Chúa Trời soi dẫn là được Đức Chúa Trời hà hơi. Thế là nó có sự sống ở trong này. Cái sự sống có nghĩa là gì? Lời của Chúa có thể thay đổi cuộc đời của chúng ta. Vì vậy chúng ta phải dùng Kinh Thánh là lời của Chúa để dạy dỗ con của mình. Và thứ ba, cái ích lợi của Kinh Thánh cho thấy, tôi đã nói điều này mấy tuần trước. Dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình. Dạy cho con lời Chúa, đó là dạy dỗ. Bẻ trách nghĩa là đưa ra những lời khuyên răn, can ngăn, cảnh cáo trong đời sống hàng ngày. Sửa trị có nghĩa là có kỷ luật, có quy luật rõ ràng. Nếu vi phạm sẽ có hình phạt. Dạy người trong sự công bình là dạy dỗ cho con nên người. Ai trong chúng ta cũng muốn cho con mình học hành đỗ đạt nên người. Chút nữa đây chúng ta sẽ ghi nhận các bạn đã đỗ đạt nên người. Nhưng mà đời sống đức tin của con của mình như thế nào? Nó có đỗ đạt không? Nó có nên người không? Nó có yêu Chúa không? Nó có đi trong đường lối của Chúa không? Chúng ta phải để cho con cái của chúng ta trở nên những người trưởng thành. Và đó chính là mục đích của việc dạy con. Như vậy chúng ta đã biết thời kỳ cuối cùng là thời kỳ như thế nào. Biết rồi thì chúng ta phải làm, thực hành bằng cách làm gương và bằng cách dạy dỗ chính mình và dạy dỗ con cái của mình trong đường lối của Chúa. Trong những thập niên 70 có một cái bài hát nổi tiếng là Cast in the Cradle. Cast in the Cradle là tựa đề của một bài hát. Cái thành ngữ Cast in the Cradle có nghĩa là một cái mối liên hệ giữa hai người không được tốt đẹp, có nghĩa là Cast in the Cradle. Và lời của bài hát nó như thế này. Cái bài hát rất là hay mà tôi không có thời giờ để cho quý vị nghe. Tôi xin đọc lời của bài hát. Tôi có đứa con ra đời bình thường như những đứa trẻ khác. Còn tôi thì bận rộn với công việc. Phải làm, bay đi chỗ này chỗ nọ về việc làm. Phải đi làm để có tiền trả bills. Khi con tôi biết đi, tôi không có mặt ở nhà. Và nó bắt đầu biết nói lúc nào tôi cũng không hay. Nó nói với tôi, ba ơi, lớn lên con sẽ giống ba. Lớn lên con sẽ giống như ba. Một cái kia nó hỏi khi nào thì ba về hả ba? Và tôi trả lời, ba không biết con. Nhưng mà khi nào ba về mình sẽ có thời giờ với nhau, có thời giờ vui vẻ với nhau. Khi con tôi 10 tuổi, tôi mua cho nó một trái banh. Nó nói cảm ơn ba. Ba ơi chơi banh với con đi. Ba chỉ cho con cách ném banh làm sao đi. Và tôi trả lời, bữa nay không được con ơi, ba bận quá. Và nó nói ok, không sao ba. Và nó tự nói, mình sẽ giống như ba mình. Lớn lên mình sẽ giống như ba mình. Một ngày khác nó hỏi tôi, chừng nào ba về hả ba? Tôi trả lời, ba không biết con. Nhưng khi nào ba về thì mình sẽ có thời giờ với nhau. Mình sẽ có thời giờ vui vẻ với nhau. Rồi thời gian qua đi, con tôi vào đại học. Tôi nói với nó, ba rất hãnh diện về con. Con ngồi xuống đây nói chuyện với ba một chút được không? Nó lắc đầu và nói, ba ơi, ba cho con mượn chìa khóa xe đi ba. Ba đưa chìa khóa xe cho con đi, gặp ba sau nha, see you later. Tôi hỏi nó, chừng nào con về hả con? Con không biết ba. Nhưng khi nào con về, mình sẽ có thời giờ với nhau, có thời giờ vui vẻ với nhau. Bây giờ tôi đã về hưu. Con tôi đã dọn đi xa. Tôi gọi điện thoại cho nó và nói, bữa nào ba tới thăm con được không? Nó nói, ba ơi, con muốn lắm, nhưng con không có thời giờ. Việc làm mới của con lu bu lắm, mấy đứa nhỏ thì đau. Nhưng con rất vui được nói chuyện với bà. Tôi gác điện thoại và nhận ra rằng, thật đúng vậy, con tôi đã lớn lên, giống hệt như tôi. Nó giống hệt như tôi.
Chỉ nhà con, mọi sự thờ phượng và phục vụ thuộc ngài thôi. Về phần tôi, quyến thuộc tôi, chuyên tâm yêu kính Chúa. Về phần tôi, cả nhà tôi, chăm lo nghe tiếng Chúa. Về phần tôi, mọi người trông kiên trong nước Chúa, kính xin phục vụ Ngài. Nguyện Ngài hiện diện bố như chỉ nhà con, mọi sự hợp phương an phục vụ cùng Ngài thôi. Về phần tôi nguyện thuộc tôi, chuyên tâm yêu kính Chúa. Về phần tôi cả nhà tôi chăm lắng nghe tiếng Chúa. Về phần tôi hết mọi người chung khi trong nước Chúa, kính xin phục vụ Ngài. Luôn luôn sống bên nhau khi vui có nhau hoài, hằng cầu thay Chúa ban ơn lành, sóng gió luôn gần nhau. Luôn luôn mến yêu nhau, có chăng sắm lẫn nhau, cùng chung sống an hòa và sẽ chia bao buồn vui. Về phần tôi quên thuộc tôi, chuyên tâm yêu kính Chúa. Về phần tôi cả nhà tôi chăm lo nghe tiếng Chúa. Về phần tôi hết mọi người chung chiến trong nước Chúa, kính xin phục vụ Ngài. Oh, come and fill our home with your presence. You alone are worthy of our reverence. As for me and my house, we serve the Lord. As for me and my house, we serve the Lord. As for me and my house, we serve the Lord. Trusting in God's word, we need each other, fathers and mothers, sisters and brothers, harmony and love. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me, we serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me,
cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi và làm ơn cho ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem ngươi và ban bình an cho ngươi từ nay cho đến ngày Chúa Giê-xu trở lại. Amen.